Thi Thiên 46 từ câu 5. Là nơi nương náu và là sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp chúng tôi trong cơn gian trần. Vì vậy chúng tôi chẳng sợ dầu đất cạn nước và biển vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì có sự chuyển động của nó. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động, Chúa Trời phát tiếng, đất bèn khi. Cái câu này rất là tuyệt. Nó mô tả hai năm qua và hai năm cái dịch giả corona này. Chúng ta thấy là trái đất là bị rúng động luôn, núi lay động, quăng lục, nước biển ầm ầm sôi bọt. Nước biển là nói tới cái dân ngoài, cái dân ngoài bị rúng động khắp cả thế giới luôn, đúng không? Mình thấy mà còn mấy nước hiệp một chơi y xèo luôn. Và người ta hoảng sợ ra ngoài đường, đó là thấy mọi người rất là sợ, cả những người trẻ nữa. Mình thấy trong bên Đức là bỏ mang khẩu trang, nghĩa vụ mang khẩu trang, chỉ trừ đi xe công cộng thôi, còn cho công ty là bỏ hết. Nhưng mà có mấy những người trẻ tuổi đó, họ vẫn mang khẩu trang dày, họ đi với vẻ sợ. Mấy người già mà không nói, mà mấy người trẻ hơn anh nữa. Mình thấy thế giới bị rúng động, người ta rất là sợ luôn. Nhưng mà mình thấy là sao? Mình thấy là Đức Chúa cầu năm là Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy không bị rúng động. Chúng ta mình hãy nhìn lại hai năm qua, anh em mình vẫn vậy, không ai chết đâu, vẫn đâu có bị rúng động. Nên Chúa có lúc mình cũng yếu đuối, mình bị gia đình bớ rồi sợ ra ép bắt mình chết, nhưng mà lúc nào Chúa cũng che chở mình hết á, Chúa giúp đỡ mình. Nên hai năm qua vừa rồi mình trải nghiệm Chúa càng nhiều hơn, càng vững tin Chúa hơn nữa. Mình thấy hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Mình thấy là dân ngoại á thì bị rúng động chưa bao giờ từng có luôn, trong khi á ở câu 4 là có hình ảnh trái ngược, có một cái dòng sông ở ngay giữa thành Đức Chúa Trời. Cũng có thành đó, hồi này không có rúng động gì cả, hoàn toàn thành khác. Anh em có cảm nhận được điều đó không? Rất là tuyệt. Nhất là bên bên hội thánh mấy này ở bên Đức là ngay con thì có nhiêu trẻ đi. Thì nhất là bên hội thánh bên anh em bên Đức là ngay từ hồi đầu mùa dịch cuối năm 2020 là có thấy có một số người già và trên 80 tuổi đi xe điện công cộng không mang khẩu trang gì hết. Tới rất là anh em không có sợ gì hết, vì biết Chúa ở với mình, Chúa cho mình thấy rõ. Mọi người sợ, anh em tỉnh bơ. nhiều người già lớn tuổi 70-80 tuổi không có mang khẩu trang nữa, người ta nghe đến corona người ta run, người ta sợ, thấy muốn chết rồi. Nghe từ Ukraine người ta còn sợ bạo, nghe Putin, trong khi cho Sion anh em mình là thấy tỉnh bơ. Tỏ ràng mình thấy có cái Chúa ở giữa thành là mình không có bị. Cái vấn đề quan trọng nhất của CEO là Đức Chúa Trời phải ở giữa chúng ta. Rồi dân náo loạn mà Chúa thêm sức cho chúng ta không có ngã, chúng ta cũng đứng vững được. Rồi qua đây Thi Thiên mình vừa đọc Thi Thiên 133 á, đây là rất tuyệt không? Để được cái chúc phước của Chúa thì quan trọng nhất là Chúa phải là sự hiệp một của chúng ta. Chúng ta phải ăn ở trong sự hiệp một, gần gũi với nhau đó, thì đó rất là đáng yêu đối với Chúa. Nếu mà đạt được cái mức đó rồi thì là thấy là dầu tuôn đổ xuống, thánh linh tuôn đổ xuống từ trên đầu, sự chảy xuống, chảy tới trôn áo, tới váy áo của Aaron, áo thầy tối lễ á. Aaron á là thầy tối lễ thành phẩm đầu tiên thì được sức bằng dầu á, thì đổ tràn ngập dầu luôn. Thì nếu mà mình muốn được như vậy thì bắt buộc mình phải từ bỏ cái tôi của mình, mọi người từ bỏ cái tôi của mình để Chúa tác động, để mình hiệp một với nhau, và mình sẽ được cái sự chúc phước tuyệt vời đó. Chiếc tế lễ thánh mà không có dầu, không có thanh linh này vô nghĩa. Rồi kế tiếp nữa là xương móc hạt môn. Hạt môn đó là tượng trưng cho thiên đàng, nơi của Đức Chúa Trời. Núi hạt môn đó trong cái thánh thì có nghĩa vậy. Cái xương móc đó là sự chúc phước của Chúa, tươi mới của Chúa. Nó không phải là phước cũ nữa mà phước tươi mới của Chúa. Mình tưởng tượng, các em tưởng tượng cái hình ảnh đó rất đẹp. Đổ xuống núi Sion, đổ xuống hội thánh của Chúa. Nghĩa là mình nhận cái vừa dập thánh linh rồi còn sự chúc phước của Chúa tuôn đổ xuống. Tiếp đó là sự sống cho đến đời đời luôn. Biết Dư Và đã bàn phước. Thì ở bên ngoài á thì thế giới rúng động, chúng ta không chỉ chúng ta sợ hãi, chúng ta không chỉ đứng vững, là có dòng sông sự sống của Chúa tuôn chảy ở giữa giữa thành, rồi chúng ta còn được tuôn đổ, được tuôn đổ dầu Thánh Linh đầy tràn từ đầu tới cuối, nghĩa là mọi mọi chi thể đều được đầy Thánh Linh cả. Rồi đã vậy rồi phước mới của Chúa đầy tràn, nên chị muốn được như vậy, vậy thì phải câu một quan trọng nhất, nên anh em phải lấy này nãy mình cầu nguyện. Dù hai thi thiên này là gần đây là Chúa ban ánh sáng cho anh nhiều, thi thiên 46 với 143, mình cầu nguyện xin Chúa làm sao cho mình đạt được cái sự chúc phước như xương xương móc. Chúng ta không muốn làm cái gì đó nhỏ, thì là Sion của Chúa không phải nhỏ. Sion của Chúa là tượng trưng cho vũ thiên đàng trái đất này, nó đến thiên đàng trái đất này không có nhỏ. Trong tương lai là nước thiên đàng sẽ đổ đầy cả trái đất luôn, không thấy hình ảnh thì rất tuyệt, dầu tuôn đổ từ đầu tới trôn áo tới chân tới vậy áo thầy tế lễ đẫm dầu Thánh Linh, rồi và xương tuôn đổ xuống trên căn núi Sion. Nếu mà mình trải nghiệm được cái điều câu một á, mình có được cái câu một mình không sợ gì cả, vì cái xương sự sống cho đến đời đời luôn, dòng sông sự sống tuôn chảy khắp. Rồi anh em đọc công vụ hai từ câu 41 tới 47. Tại anh muốn chia sẻ để tụi mình muốn khao khát cái điều mà Thiên Thánh nói tới cái mức này, mức mà Thi Thiên 133 là gần cuối Thi Thiên rồi, đó cho biết là Sion khi mà xây dựng xong sẽ như thế nào. À, cái mức cuối cùng á đó là Thi Thiên 133. Thì công vụ hai á, nó cũng là có mô tả cho biết điều một như thế nào. Anh em mình đọc á, kẻ nhận lời đó chịu phép báp têm và trong này ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh, và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ lạ và làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản, phát cho nhau thì sự công dụng của một người ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và nguyện cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ thứ thêm vào hội thánh. Amen. Đó là sự hiệp một trong chương 133. Ở đây không chỉ là dừng lại chỉ là có nhiều người được làm báp têm ở đây, còn ngày nay mình thấy là nhiều người họ chỉ dừng lại chỗ đó thôi, chỉ là cái thành tích là rất là nhiều người tin Chúa làm báp têm rồi sau đó đi nhà thờ, thế không có một sự hiệp một gì cả. Còn đây là mình thấy tất cả một cái sự hiệp một rất là rõ luôn, những người đã bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ, sự thông công của anh em. Thì thông công mà trong Kinh Thánh nói đến không phải là đọc Kinh Thánh chung với nhau, mà thông công á là cái mối quan hệ cùng đi cùng sống với nhau, sống với Chúa. Cái từ thông công trong tiếng Hy Lạp á, nó được dùng cho một cái mối quan hệ vợ chồng cùng đi cùng sống, nó rất là gần gũi. Không phải là mình gặp nhau mình đọc Kinh Thánh rồi đó mình đi về rồi tới giờ đi nhà thờ thì gặp nhau vậy. Như trong Thi Thiên 103 nói là ăn ở với nhau, cộng hòa với nhau, nó là rất là khác. Rồi mọi người cầu nguyện với nhau, cũng thường xuyên với nhau, bền lòng với nhau. Anh chú vô mình thấy đây, cái mô tả của Thi Thiên 101, Thi Thiên 103 á, thì bởi vì những anh em này á, Thánh Linh tác động làm cho những anh em hiệp một với nhau á, làm những bền quyền nhạc Thánh Linh rất là mạnh. Dầu tuôn đổ luôn. Rồi những người tin Chúa hiệp với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài, cái tài sản của mình, phân tán với nhau. Mình thấy là thấy đây qua cái sự tác động thực sự của Thánh Linh. Sự tác động của Thánh Linh không phải là chỉ làm cái phép lạ gì đó, nói tiếng lạ gì đó. Rồi có nhiều người bên đi theo ân tứ vũ tuần á, theo Phó Hồng Thịnh Vượng họ nói là Thánh Linh làm cho người ta giàu hơn, dân tiền đi cho mỗi người được giàu hơn. Còn ở đây mình thấy Thánh Linh làm cho người ta nghèo quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình là đi theo tài sản ở trên trời. Thì nhưng mà đây là mà không phải là các sứ đồ dụ dỗ người ta bán đồ. Rồi đây là mọi Thánh Linh làm cho mọi người đều vui lòng với nhau cả. Rồi cái chia cho nhau cứ theo mọi sự tận dụng. Rất là tuyệt ha. Ngày nào cũng vậy luôn. Lúc đầu họ bẻ bánh mỗi ngày luôn nữa. Và tuyệt vời ở đây là cả những người xung quanh họ thấy được, chứ không phải là những người xung quanh họ thấy, họ dân chúng đẹp lòng cả dân chúng luôn, có gì đó nó thấy được CEO là cái gì đó thấy được chứ không phải là cái chỗ lý thuyết hiểu biết cao cao quý cao không nghĩ gì hết. Có một quan trọng này, một cái lời chứng CEO là một cái thành ở trên núi mà có thể mọi người thấy được, không có che khuất. Nên đây là điều mà chúng ta cần phải khao khát, mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện Chúa làm. Đây là sự tác động của Thánh Linh chứ không có ai mình có thể làm được. Rồi anh chia sẻ rồi, nếu mà anh em có gì anh em cứ bổ sung. Nhưng mọi người là dùng bữa chung một cách vui vẻ, thật thà, thật lòng với nhau. Anh chia sẻ với anh em chia sẻ đi. Không dạ. cứ nói. Vì chắc không là thế đâu. Đúng rồi. Cái chuyện đó chỉ có chức tế lễ mới làm nên trọn vẹn. Tại mình thấy trái đầu mùa á, trên núi Siôn nó là không có một trái đầu mùa 144 ngàn. Đó là những người họ đi theo chiên con. Đó là một tập thể những người đứng chung với nhau chứ không phải là một. Và đặc biệt đúng rồi. Câu hỏi hay em đọc lại, giờ mình đọc lại câu hỏi trong Khải Huyền 14 đi. Câu 1, câu 2, đó không mình đọc tiếp tim. Ôi, Khải Huyền 14, câu 1, câu 2. Nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Siôn và với Ngài có 14 vạn 4 ngàn người đều có danh chiên con và danh chiên con trên trán mình. Tôi nghe một tiếng trước y như tiếng nhiều nước và tiếng sấm, tiếng mà tôi nghe rõ như tiếng đường cầm mà người đánh đẩy. Ở đây có nói rõ là chiên con đứng trên núi Siôn và với Ngài có ngàn người đứng ở đâu? Trên núi Siôn. Núi Siôn trên trời. Nhưng mà nếu ngày nay chúng ta không đứng trên núi Siôn thì làm sao trong tương lai chúng ta chống đứng trên núi Siôn được? Siôn nói tới hội thánh thật của Chúa. Nếu mà ngày nay chúng ta ở Siôn thuộc linh thì trong tương lai chúng ta sẽ đứng trên đó. Còn ngày nay nếu một người không có ở Siôn thì chắc chắn người ta không có ở trên đó. Siôn là hội thánh của Chúa, không hội thánh không bao giờ có một người. Cái này Long nói, điểm Long nói này cũng rất chính xác, là sự ăn ở hiệp một với nhau. Nếu mà anh ở một mình thì anh đương nhiên hiệp một với anh nè. Không cần cái ai cả. Hay hiệp một ném bức tường cũng được. Mà hiệp một ở đâu đó cũng không được, mà phải tại Siôn, tại nơi mà Chúa chọn. Em thắc mắc em cứ hỏi, không sao cả. Thì đặc điểm của CEO đó là mình thấy cái thi thiên này, tất cả những thi thiên giống như cái bài ca nâng cao lên, thì cái thi thiên 133 nói kết quả xây dựng cuối cùng mà, thì cuối cùng mình hay dựng là thấy có sự ăn hiệp một với nhau, ăn ở trong sự hiệp một, nên một người thì không, thì chỉ có hiệp một được với mình đó. Tất cả chúng ta đều có nhiều mạng cả, cái chuyện rất là bình thường, ai cũng có xác định cả. Ngay cả Philip và mấy anh em bên Đức á, họ cũng có những va chạm với nhau, nhưng mà khi mỗi khi có chuyện gì đó họ đến với Chúa, họ cầu nguyện chung với nhau, và Chúa tác động cho mọi người sự bình an, mà mọi người đều lấy bớt chất men, Chúa lấy cho bớt chất men chứ không phải là đụng chạm nhau mình chia rẽ anh em bỏ đi.
Anh em thấy có người ta về trên con đi đâu vì anh em đi nhỏ mà người đó không đi đâu.
Là... đúng rồi. Mình thấy câu 2 nói đến sự thực một mà. Một cái tiếng, một cái tiếng nói trên trời mà nghe như tiếng nhiều nước, tiếng sấm lớn, tuy là có nhiều tiếng nhưng mà nó hiệp một và thành một tiếng. Nếu mà mình chỉ có đi một mình thì không ai thấy hết, người khác không thấy gì. Có sự bày tỏ là một cái thành phố lớn ở trên núi luôn, mọi người thấy. Anh em trên Zoom có chia sẻ gì không? Đặc điểm với Siôn á là mình không có im lặng. Mình thấy mình đọc ở đây á là rất là ồn ào, không vừa nghe được cái tiếng lớn như tiếng nhiều nước chảy, dòng thác chảy, rồi tiếng sấm lớn nữa. Trước ngai vàng của Đức Chúa Trời là không có im lặng. Điểm của Siôn á là những trinh nữ, người ta thấy được nguyên cả hội thánh tràn đầy tình yêu ban đầu theo Chúa, rất là tràn trề.
Không hỏi thì anh hỏi. anh em mình hay nói đến sự trọn vẹn, ai cũng muốn đi theo dõi đuổi theo sự trọn vẹn. Như vậy cái sự trọn vẹn nó sẽ như thế nào, có đặc điểm gì, cái đích đến cuối cùng của sự trọn vẹn này là gì? Đó là trả lời
trái được nữa.
Đúng rồi, nhưng mà nó cái đặc điểm gì mà cho biết mình sẽ nên chọn bạn rồi?
Kiwi, tài giải.
Không, tài giải thánh linh không phải là cái chọn. Tại các tín đồ, các tín đồ được hồi đầu á, họ chưa có chọn bạn mà họ tài giải thánh linh, họ chưa có được biến đổi như hết. Nhưng mà khi nào thánh linh muốn dùng ai đó, thánh linh cho người đó đầy dạy, giống như chưa rơ đó, đứng lên nói trước cả 3.000 người, cả nhiều người luôn, mấy ngàn người luôn, mà lúc đó chưa rơ chưa chọn bạn mà chưa rơ đầy dạy thánh linh, nó không phải đích đến.
Giờ theo nghĩ có phải là mặc áo trắng, áo tinh sạch?
Cái đó là cái cuối cùng luôn rồi, đúng rồi. Nhưng mà nó có một cái đặc điểm, mình phải đạt cái mức đó mình mới được anh em nào biết
cái bảo hạnh được giá của người siêu.
Đấy là cái cuối cùng là tình yêu thương.
Nghĩa là phải nhịn nhục.
Không, nó chỉ là những cái bước trước đó thôi. Mà cái đầu tiên, cái cuối cùng là tình yêu thương.
Em nghĩ là có đủ các bông trái thánh linh nè.
Dạ, nhưng mà cái bông trái mà quan trọng, mà cuối cùng mà quan trọng nhất là tình yêu thương. Anh em đọc Kinh Thánh có nói, anh em đọc Phi-rơ thứ nhì, đoạn 1 từ câu 3 tới câu 7. Đoạn 1 từ câu 3 tới câu 7.
Quyền phép đích
đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính, khiến chúng ta biết đứng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa đất quý cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian, từ tư dục đến mà trở nên người phần hỗn tánh của Chúa. Vậy nên anh em phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho sự nhục sự tôn kính, thêm cho tình kính tình yêu thương, thêm cho tình yêu thương âm em lòng yêu mến.
Đây Führer liệt kê rất là theo từng mức độ. Chúa đã ban cho tất cả chúng ta đức tin rồi, và ban cho chúng ta cái mọi điều thuộc sự sống và tình kính, và ban cho mỗi chúng ta mọi lời hứa quan trọng nhất luôn, bí báo chúng ta đều có hết, để chúng ta được dự phần bởi bản tánh Chúa, Đức Chúa Trời. Nên chúng ta có cái khởi đầu, chúng ta có đầy đủ hết luôn, nhưng mà chúng ta cần phải thêm nữa. Chúng ta phải dùng đức tin để phải gắng hết sức, nhưng mình phải siêng năng là mình phải đức tin, mình lại có nhân đức, có thêm một số nhân tính của Chúa, rồi nhân đức học thức, nghĩa là mình cái sự nhận biết của Chúa, trải nghiệm Chúa. Mình phải trải nghiệm Chúa ngày càng nhiều hơn lúc mình mới tin Chúa, và càng đi theo Chúa mỗi ngày thời gian sự trải nghiệm mới nhiều hơn nữa, nhận biết của Chúa. Như lúc đầu mình mới tin Chúa thì mình chỉ biết Chúa là đấng yêu thương giúp đỡ mình, đúng không? Cái đó rất là nhẹ nhàng. Nhưng lúc đó mình phải biết Chúa không chỉ yêu thương mà Chúa cần đánh đòn, Chúa công bình, mình phải biết sợ Chúa nữa, rồi sự hành tính của Chúa, cái sự chân thật của Chúa, rất là nhiều điều mình phải nhận trải nghiệm càng lớn hơn nữa. Nhưng mà có như vậy là cũng chưa đủ, phải có sự tiết độ. Có nghĩa mình phải học nhờ là mình phải thêm cái sự mà làm chủ bản thân của mình. Mình không khống chế được bản thân của mình mà mình không thể nào mà tiến được hết. Rồi có đó là tiết độ, rồi thêm cho sự tiết độ nhịn nhục, tức là mình phải kiên nhẫn, ngày càng phải kiên nhẫn hơn nữa. Cái chữ mà trong Kinh Thánh tiếng Anh, tiếng Đức không dùng nhịn nhục mà là kiên nhẫn. Nghĩa là Chúa cho gặp mình gặp nhiều thử thách, mình sẽ biết cái sự kiên nhẫn mình có giới hạn như thế nào. Giống như lòng mà lúc đầu không có con thấy kiên nhẫn, lúc có con thằng con bệnh nữa là biết kiên nhẫn. Buổi tối bị bệnh không ngủ được mới biết đó. Rồi cho thêm sự nhục và sự tôn kính, rồi tôn kính tình yêu thương anh em. Mình thấy là tình yêu thương anh em không có dễ, đó là bước kế cuối rồi. Rồi cái bước sau cùng đó là lòng mến, tức là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tức là mình có trọn vẹn tình yêu thương của Đức Chúa Trời rồi, nên cái tình yêu thương là cái cuối cùng. Mà để có tình yêu thương Đức Chúa Trời 100% của giống Đức Chúa Trời thì mình có cái điểm, nếu mình phải đạt được cái mức đó. Nên mà một người mà chúng câu hỏi của em trước á, một người mà đi theo Chúa một mình thì làm sao có tình yêu thương anh em được, thiếu cái đó thì không nên trọn vẹn được. Em rõ cho đó mà. Đúng rồi, anh định nghĩ đoạn anh đọc đoạn đó cho biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời là gì. Tình như trong cuốn tôi biết
Phi-rơ thứ nhất câu 8
của Phi-rơ
Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 7 câu 8, sự cuối cùng quân vật đã còn
vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che lại vô số tội lỗi.
Nhất là trong vòng anh em phải có sự yêu thương sốt sắng,
thứ nhất
cái đó là quan trọng nhất của CEO. Nên mà không có tình yêu thương anh em không thể nào mà xây dựng CEO được. Giống như là PT 103, buổi mình đọc vậy, cái mầm 4 không? Mầm 3. Paulo cũng có nói một cái câu giống nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời á. Sự yêu thương không lên mình kiêu ngạo. Mình đọc cái đoạn đó luôn.
Cristo thứ nhất đoạn 13.
Đọc từ câu 4 tới
câu 3.
Từ câu 1 đến câu 8 luôn.
Corinto thứ nhất đoạn 3 câu 1, đoạn 13 câu 1 đến câu 8.
Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và tiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏ lên tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri, cũng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không quen mình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trong lại mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng bạc sẽ thôi, sự không biết hầu bị bỏ.
Rồi câu 13. Anh em đọc
lên. Bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương.
Amen, amen. Là Chúa nói rất rõ phải không anh em? Tình yêu thương là cái cuối cùng và không bao giờ mất đi. Câu 13 là sao? Cái sự trọn vẹn cuối cùng còn tình yêu thương. Tôi rơi cho biết là đức tin chỉ cái đầu tiên là mình dùng đức tin ở trên những đức và những điều khác nữa. Giống như từng cái mỗi cái điểm trong đó giống như một cái lớp vậy. Lớp học đó, mình cứ lên từ lớp 1, lớp 2, lớp 3. Mà cái lớp kế cuối là tình yêu thương anh em. Và lớp cuối cùng luôn là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Những đặc điểm mà mình nói bây giờ vừa đọc đó là mô tả tình yêu của Đức Chúa Trời.
Lớp tốt nghiệp.
Nên một người cho dù mình có thể, nếu mà họ có nhiều đặc điểm khác, họ làm việc này việc kia cho Chúa,
họ bán hết cả ra tài,
làm nhiều thứ cho Chúa lắm,
bán hết ra tài để mang cho người nghèo,
nhưng mà họ không có tình yêu thương vô nghĩa. Paulo nói mà dù tôi làm được điều kia, tôi không tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì cả. Cho dù mình không có nóng giận, không có gì cả, không có nóng giận, không có kiêu ngạo, nhưng mà còn nếu mình không có yêu thương cũng không trọn vẹn được.
Tôi chẳng ra gì.
Và nhiều người ta đọc đoạn này á, người ta nói là tình yêu thương á, có tình yêu thương nghĩa là làm gì cũng chấp nhận cả, dung thứ mọi sự. Ví dụ như là nếu em phạm tội gì đó, anh em yêu thương anh em, anh em nói là thôi bỏ qua đi, những cái trò tội rất là nặng như vậy có được không? Là chú nói đây mà, tại sao? Đúng vậy, chú nói rất là rõ luôn, chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong đẹp. Tình yêu thương của Đức Chúa, của con người đó là có là giống như rất là cực đoan, một cái cực hoặc là chấp nhận tất cả, hay là cứ giáo điều tán sáng y xèo hết. Còn tình yêu thương của Đức Chúa Trời là rất là cân bằng. Ngài không thể nào mà vui những điều không công bình được. Ngài chỉ vui lẽ thật đây nói tới những là sự thật. Còn vui ý vui của con người á là mù quáng, bỏ qua sự thật.
Nên sau khi chết thì mình tôi vẫn đi được hả?
Nên ơi, xin Chúa mở mắt cho chúng ta thấy sự chọn vẹn như thế nào. Không thể nào mà thiếu được tình yêu thương. Đó là mức cuối cùng. Và để có tình yêu thương này của Đức Chúa Trời mô tả đây thì mức kế cuối là tình yêu anh em. Có nghĩa là mình phải cần nhau. Bởi vì nếu mà anh đi theo Chúa một mình, anh có thể đạt được những cái mức khác. nhưng mà thiếu thiếu tình yêu, không có anh em thì lấy gì mà yêu anh em được. Thì mình đến với nhau chắc chắn là mình sẽ góp phạm nhau, tại mỗi người mỗi khác, con người cũ không có ai, con người cũ ai cũng người xác thịt, ai cũng xấu cả. Mình sẽ dễ đụng chạm với nhau bình thường thôi, nhưng mà mình anh em bên Đức cũng vậy, cũng không có ai trọn vẹn cả, họ cũng đụng nhau, nhưng mỗi khi mà có mâu thuẫn gì á, họ không có xa cách nhau mà họ cùng nhau đến với Chúa, họ mình cầu nguyện xin Chúa trong buổi lễ hòa giải, mọi người đều từ bỏ lại bỏ men của mình, sau đó Chúa ban phước, Chúa hiệp một với nhau lại cho anh em, mọi anh em có hòa, có bình an cả. Qua đó thì tình yêu thương anh em thì càng tăng lên, nên mình đừng có né tránh khi mà có vấn đề nữa nha. Công bình mà nói thì tất cả mọi người đều có men, mọi người càng lớn tuổi thì có men càng nhiều hơn. Rồi mình đọc văn 13, Phúc Âm văn á, đoạn 13 câu 34, 35.
Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
Amen. Chúa nói một câu ngắn gọn, tình yêu thương anh em. Chứ không nói môn đồ của Chúa là hiểu được nhiều về Chúa, giảng kinh thánh hay làm gì đó cho Chúa, chứ không có nói cái gì đó, hay làm điều thiện gì đó, mà Chúa nói yêu các người yêu nhau thì chính ta đã yêu các người. Bây giờ mình quay lại công vụ 2, tại đó anh với tôi thích câu 44-47.
Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài di sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì để bán và dùng bữa chung với nhau rất vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời là được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa thấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh.
Amen. Đó là điều Chúa Giêsu mới nói xong á, yêu các ngươi như nhau giống như ta yêu các ngươi, thì nhờ đó mà cái thiên hạ nhận biết rằng các ngươi là môn đồ của ta. Thì trong công vụ hai này họ thấy được, họ thấy các tín đồ đầu tiên này họ yêu thương nhau, phân bán tài sản, phân phát cho nhau, được đến với nhau, họ bỏ tất cả những gì khác biệt, họ đến với nhau dùng bữa với nhau mỗi ngày như các em.
theo đúng ý mình có chưa,
họ bỏ mọi cái điều khác biệt, bỏ con người cũ, cái tôi của mình để họ đến với nhau. Những người khác họ thấy cái gì đó, chứ họ không có, họ không thấy cái gì đó thực sự, chứ không phải là lý thuyết về Chúa Giêsu. Họ thấy như vậy, họ dân chúng đẹp lòng nhận ra họ là môn đồ của Chúa Giêsu, và ngày càng có thêm người được cứu nữa. Chúng ta muốn nhiều người được cứu, ta muốn nhiều người được nước vào nước thiên đàng, thì ta hãy làm theo lời của Chúa, yêu thương nhau. Mỗi người là một cái viên, giống như một cái viên gạch vậy, viên đá sống, viên gạch vậy, thì mỗi để xây cái nhà nhiều lúc mấy viên gạch phải bị tỉ sửa, phải bị phạt, có bị dạt quá dài thì bị cắt ngắn đi cho vừa. Thì mỗi người cũng vậy, không có ai hợp nhau cả, thì phải để cho Chúa chỉ sửa, rồi mình mới xếp nhau thành cái nhà. Amen. Xin Chúa cho chúng con đạt được mức này. Chúa ơi, chúng con muốn mọi người thấy chúng con yêu thương. Xin Chúa cho mọi người chúng con cảm nhận tình yêu cũng là, chúng con đầy dạy tình yêu cũng là, Chúa ơi, để chúng con yêu nhau như chính Chúa đã yêu chúng con,
nên để chúng con yêu nhau bằng tình yêu của xác thịt. Chúa bày tỏ con và yêu thân
em
có thể chờ bổ sung thêm, hoặc là có cái gì cần chia sẻ thì cứ chia sẻ.
Sau cái tình yêu thương anh em, anh em nói là lòng yêu mến của Đức Chúa Trời có nhiều mọi thứ,
không, cái đó là tình yêu của tới mức là tình yêu của Đức Chúa Trời luôn rồi.
Ý em muốn hỏi là cái lòng yêu
trong tiếng Anh á ghi là love, ghi là brother love, còn cái mức cuối cùng là love. Khi mà Kinh Thánh nói tới tình yêu á, là Kinh Thánh tiếng Việt dịch là lòng yêu mến, nó không có nhất quán á, thì ra là tình yêu. Cùng mà Kinh Thánh nói tình yêu không công là nói tình yêu của Đức Chúa Trời, là Ngài là yêu không phụ lợi. Con người tình yêu chúng ta là yêu đều có phụ lợi kìa, cái gì có lợi cho mình yêu mình thích. còn Đức Chúa Trời Ngài yêu mà Ngài hoàn toàn không có phụ lợi đâu. Giống như Kinh Thánh nói á, là người là gì mà Chúa yêu mến, con là người là gì mà Chúa đấy. Mình với Đức Chúa Trời, mình là gì? Mình là một cái tạo vật, là cát bụi, là đất. Mà đã vậy mình còn toàn sa ngã nữa, tội lỗi nữa. Mình là tội kẻ thù Đức Chúa Trời. Mình ta làm theo Satan. Thế tại sao mà Ngài yêu chúng ta? Ngài yêu nổi mà Ngài xuống làm người để chết vì chúng ta nữa. Nên cái tình yêu này là tình yêu của trong tiếng Hy Lạp là Abagalo. Không phải tình yêu của con người. Có nghĩa là mình đạt đó, mình đạt tới bản chất của Đức Chúa Trời luôn rồi. Kinh Thánh Sứ Đồ Giăng nói gì về Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là tình yêu của nhưng mà cái đó không phải là tình yêu của con người mà tình yêu đặc biệt của Đức Chúa Trời. Nên nếu mình có tình yêu này là chắc chắn mình trọn vẹn rồi, mình giống như Ngài luôn. Đạt bản tính của Ngài trọn vẹn luôn rồi, không thiếu gì hết. Em ngồi gần đây. Trong công vụ không em? Công vụ 4 câu 2. Rồi mình đọc.
Công vụ đoạn 4 câu 32 đến câu 37 ạ. Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, mà hết thảy đều được phước lớn, vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả. Bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Levi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.
Tuyệt vời, nó phải có gì nó thấy được rõ ràng. Chắc chắn là 12 các sứ đồ không thể nào mà dùng lời lẽ để dụ người ta bán được. Như là một cách tự nguyện. Thánh Linh làm cho mỗi người nghèo đi, để chia sẻ cho nhau. Nghèo, nghèo vật chất thôi, nghèo của cả đời này, nhưng mà giàu cái về Đức Chúa. Nếu mà chúng ta muốn sự trọn vẹn, chúng ta hãy nhớ tình yêu thương. Muốn xây dựng hội thánh CEO nước của Chúa cũng phải nhớ tình yêu, không thể nào mà khác được. Rồi anh em đọc Ephesians 4 câu 15 tới 16.
Ephesians 15. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Cũng là tình yêu thương. Hội thánh được xây dựng tình yêu thương. Thực ra như câu 15 á, em đọc kinh thánh tiếng Đức á, ghi là chúng ta hãy nắm chặt lẽ thật. Trong kinh thánh tiếng Hy Lạp từ lẽ thật có nghĩa là hiện thực. Không phải nói lý thuyết về đấng Christ mà là hiện thực của đấng Christ. Hãy nắm chặt nó ở trong tình yêu thương. Hãy nắm chặt lẽ thật ở trong tình yêu thương. Rồi lớn lên cái khúc sau là đúng. Giọng giống về chúng ta được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Chúng ta tưởng tượng là một cái thân. Chúng ta biết trong hội thánh là đứng Christ là đầu, hội thánh là thân thể, thì mỗi chi thể phải lớn lên thì theo cái đầu phát triển từ trên xuống dưới, rồi chính Ngài á là mới gắn lại từng cái chi thể lại với nhau. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc bởi những cái lắt lẻo, cái này dịch ngộ quá, bởi những cái mà khớp, những cái khớp nối trong trong xương á, trong xương tốt của mình nè. Trong bản dịch mà bản dịch Chỉnh Lý á ghi là dịch rõ hơn, nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ, những cái gân, những cái cấp nối hỗ trợ. Thì trong hội thánh á, chúng ta cần một số anh em là những cái dây liên kết hỗ trợ này, những cái cấp nối này. Nếu mà anh em thấy là hội thánh không có sự sống, thì anh em phải là một trong những cái dây liên kết hỗ trợ này để anh em truyền hồi sự sống vào trong trong hội thánh. Chúng ta nhận Chúa, cho chúng ta nhận ra thực trạng đó, cảm thấy Chúa có thấy được. Nhưng mà chúng ta đừng có phán xét, cũng đừng bỏ đi, mà hãy cầu xin Chúa cho mình làm cái khớp nối như vậy để mình truyền thêm. Chính cái người mà thấy như vậy bắt đầu để mình phải liên kết hỗ trợ nhau bởi Thánh Linh, chứ không phải bằng sức riêng của mình, để cho khi mỗi phần hoạt động thích hợp thì thân thể được tăng trưởng và gây dựng nhau trong tình yêu thương. Thế nên thấy là thiếu tình yêu thương thì nên phải thêm tình yêu thương của Chúa vào, đó là xây dựng hội thánh. Thì nếu thấy sự thiếu sự vui mừng thì mình hãy đến với Chúa để mình được vui mừng trong Chúa rồi mình truyền vào.
Tuy rồi.
Có một câu trong Colossae đoạn 3, 12, 13.
Ừ, câu này.
Colossae đoạn
Colossae đoạn 3, câu 12 đến câu 17. Anh em là kẻ chọn
của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng nhân xứ xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự phàn
nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ người ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì đây là nguyên tắc của sự trọn lành.
Amen. Là đông chia sẻ tiếp. Cũng chú đã rõ rồi.
Đâu em sẽ bổ sung
rồi. Câu 14, chú nói rất là rõ rồi. Nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì đây là dây liên lạc của sự trọn. Trên hết mọi sự luôn là tình yêu thương, dây liên lạc của sự trọn lành. Có nghĩa là không, thiếu sự thiếu cái tình yêu thương này thì không thể nào mà trọn lành được đó. Nên chúng ta cần nhau. Nên thiếu anh em thì không thể nào mà lên được chọn chọn bạn cả. Em thấy lời Chúa rất là rõ ràng chặt chẽ luôn. Không chỉ Thi 133 mà nhiều đoạn trong Tân Ước cũng nói rất rõ tình yêu thương
tại Sion.
Nên có nhiều anh em khác ở các nhóm khác tới thăm cái cho anh em ở hội thánh ở Bình Đức, họ có điều họ ấn tượng không phải là hiểu biết hay gì á, mà họ nói tình yêu thương họ thấy giữa anh em yêu thương nhau rồi có cả yêu thương cả những người mới chân tình chân thành với nhau. Nhiều người đã làm chứng điều đó nên họ rất là ấn tượng, cả những một số người không tin Chúa vậy họ tới họ ấn tượng người điều đó, chứ không phải là nói về giải thích những lời tiên tri về đúng Christ tái lâm hay cái gì đó,